Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, mùng 6 tháng 9 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối lời chủ trăn tháng 9 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục giáo lý hội thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hôm nay thứ sáu trong tuần thứ 22 thường niên.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng tin Chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan nằng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống?" Người đáp lại rằng: "Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bây giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy." Người còn nói với họ thí dụ này rằng: "Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ. Chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ thì ngon hơn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chống đối tội lỗi nhưng lại thương xót kẻ có tội. Đây là điều được nói đến rất nhiều trong Tin Mừng qua những dụ ngôn người cha nhân hậu hay người con hoang đàng, đồng tiền bị mất, con chiên lạc, người phụ nữ ngoại tình, kẻ trộm lành. Người ta cũng khám phá ra rằng con người dù tội lỗi đến đâu cũng vẫn còn có cơ may hoán cải để làm lại cuộc đời. Sự hư mất chỉ do thiếu thiện chí và thất vọng mà thôi. Trái tim cực thanh cực tịnh của Chúa vẫn còn có góc được dành cho kẻ tội lỗi nương náu. Trong cuộc sống trần thế, có lẽ vì thương xót kẻ có tội như vậy mà Chúa Giêsu đã bị người Pha-ri-siêu và kinh sư chống đối, khi họ thấy Chúa và các môn đệ dùng bữa với những người thu thuế, mà những người này dưới mắt họ là hạng người tội lỗi. Họ tức giận và nại ra sự ăn chay hãm mình của các môn đệ Thánh Gioan Tẩy Giả để chống đối Chúa. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ, tôi đến để cho người tội lỗi trở lại. Lập trường của Chúa quá rõ ràng, khác xa với con mắt ích kỷ, hẹp hòi và cục bộ của người Pha-ri-siêu và kinh sư. Vì khác nhau nên có xung khắc nhau. Trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta được Chúa giải thích lập trường của Ngài. Các môn đệ của Chúa Giêsu hiện giờ chưa ăn chay bởi vì Ngài vẫn đang ở với họ. Một ngày nào Ngài chết, họ sẽ ăn chay. Cho nên, các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã ăn chay ngày thứ sáu là để tưởng nhớ ngày Chúa bị đem đi, tức là Chúa chịu chết. Hôm nay thứ sáu, cứ nhìn vào trái tim Chúa, vào đạo lý Chúa dạy, vào các bí tích mà vì yêu thương Chúa thiết lập, chúng ta hiểu được Thiên Chúa yêu thương chúng ta thế nào. Trái tim Chúa Giêsu thực là hình ảnh trái tim vô hình của Thiên Chúa. Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, nhưng chúng ta chưa đáp trả lại được bao nhiêu. Nếu chúng ta đã yêu mến Chúa thật, thì thật sự, như Chúa nói, chúng ta không cần ăn chay nữa. Nhưng vì chúng ta yếu hèn, tội lỗi, nên chúng ta phải ăn chay, phải nỗ lực để ngày càng gần thêm với tình yêu Thiên Chúa. Giáo hội trưng bày trước mắt chúng ta thánh tâm Chúa Giêsu như mẫu gương của một tình yêu lý tưởng, để mời gọi chúng ta ôn lại những bài học yêu thương chân thật. Đó là yêu thương như Chúa đã yêu. Xin Chúa cho chúng ta ý thức trách nhiệm, góp tay vào công việc xây dựng tình yêu thương bằng cách thực hiện những cử chỉ và hành động yêu thương nho nhỏ nhưng đủ mạnh để đem lại an vui cho mọi người xung quanh. Lạy Chúa, bài tin mừng hôm nay cho chúng con một ý nghĩa. Sống thời đại mới phải có tinh thần mới, vì rượu mới phải đổ vào bầu da mới. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết lan tỏa tình yêu và tinh thần mới đó vào trong cuộc sống của mỗi chúng con, và rồi đến những người xung quanh chúng con. Amen.
Chúng con cởi đầy thơ mình, chân thành thân Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ che chối lời ai nài ta. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, hãy Tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời.
Chúng con tới đây sớm thầy, ý thường năm tháng che chở hội thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.
Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ che chối lời ai nài ta. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, hãy Tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Chúng con tới đây thơ mình, chân thành gần Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. thương cho Việt Nam anh hùng. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai ngài ta. Giờ này đàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thái tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Mozambique. Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền Mozambique. Trong buổi gặp gỡ chính quyền, các đại diện tầng lớp xã hội và ngoại giao đoàn tại thủ đô Maputo của Mozambique, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi củng cố các cơ cấu hòa bình, thăng tiến hòa giải đất nước, tạo những cơ may bình đẳng cho mọi người để không ai cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi gặp gỡ vào lúc quá 10 giờ sáng mùng 5 tháng 9 vừa qua tại phủ tổng thống Mozambique, quen gọi là Dinh Ponta Vermelha ở thủ đô Maputo. Đức Thánh Cha đến đây vào lúc 9 giờ 40 phút sau khi dâng lễ riêng trước đó tại nguyện đường Tòa Sứ Thần Tòa Thánh nơi ngài qua đêm. Dinh Ponta Vermelha vốn là dinh vị toàn quyền Mozambique trước khi nước này được độc lập khỏi Bồ Đào Nha hồi năm 1975. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Felipe Jacinto Nussi cùng với phu nhân đón tiếp. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ gia đình ông, rồi tiến sang sảnh đường Indias để gặp gỡ hàng trăm nhân vật, gồm các quan chức chính quyền, đại diện các tầng lớp xã hội và ngoại giao đoàn, từ lúc 10 giờ 15 phút. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Mozambique nhắc lại cuộc nội chiến anh em chém giết nhau trong vòng 15 năm trời, làm cho hàng triệu người thiệt mạng, bao nhiêu người bị tàn phế, bao nhiêu gia đình bị phân tán, xã hội và kinh tế của quốc gia mới độc lập bị tàn phá. Trong bối cảnh đó, cộng đồng Thánh Egidio đã giúp đỡ, làm trung gian thương thuyết và đạt tới cao điểm là Hiệp định Hòa bình Tổng quát được ký kết tại Roma hồi năm 1992. Một chương mới trong lịch sử đất nước được mở ra. Tổng thống cũng nhắc đến hai trận cuồng phong tàn phá Mozambique hồi đầu năm nay và sự trợ giúp của quốc tế đang biến đau khổ thành hy vọng. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng quốc tế và đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc viếng thăm này. Ông cũng giới thiệu với ngài, lãnh tụ đảng Renamo mới ký hiệp định hòa bình chung kết với chính phủ ngày 7 tháng 8 vừa qua, các vị lãnh đạo chính trị khác và đại diện các tầng lớp xã hội Mozambique. Đáp từ Tổng thống, trong diễn văn đầu tiên tại nước này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống đã mời ngài viếng thăm và ngài cũng bày tỏ sự gần gũi, liên đới với tất cả các nạn nhân của hai trận cuồng phong Idai và Kenneth. Hồi tháng 3 và tháng 4 năm nay tại Mozambique làm cho 600 người chết và tàn phá hàng trăm ngàn hecta đất đai canh tác, hơn 73.000 người phải tản cư. Hậu quả của các thiên tai này còn tiếp tục đè nặng trên bao nhiêu gia đình, đặc biệt tại những nơi công trình tái thiết chưa thể bắt đầu và đòi phải được quan tâm đặc biệt. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì không thể đích thân đến gặp gỡ các nạn nhân ấy, nhưng ngài mong ước rằng các nạn nhân biết rõ ngài chia sẻ những âu lo, đau khổ của họ và sự dấn thân của cộng đồng công giáo trong việc đương đầu với tình trạng cam go này. Phần lớn diễn văn của Đức Thánh Cha đề cập đến đề tài hòa bình mà Mozambique đang cần hơn bao giờ hết và những mầm mống hy vọng nảy sinh từ hiệp định hòa bình mới ký kết mang lại niềm tín thác không chấp nhận cách thức viết lịch sử là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nhưng là khả năng nhìn nhận nhau như anh chị em, con của cùng một đất nước và là những người cùng quản lý vận mệnh chung của mình. Đức Thánh Cha nói, hãy có can đảm hòa bình. Một lòng can đảm có chất lượng cao. Không phải thứ can đảm của sức mạnh xấu xa và bạo lực, nhưng là lòng can đảm được thể hiện trong sự tìm kiếm không biết mệt mỏi đối với công ích. Đức Thánh Cha nhắc lại bao nhiêu đau thương, tan tóc, sầu muộn mà nhân dân đã từng trải qua, nhưng Ngài nói, anh chị em đã không muốn để cho tiêu chuẩn điều hành các tương quan giữa con người với nhau là sự trả thù hoặc đàn áp, cũng chẳng để cho oán ghét và bạo lực có tiếng nói cuối cùng. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, trong bao nhiêu năm qua, anh chị em đã nghiệm thấy việc tìm kiếm hòa bình lâu bền, sứ vụ của tất cả mọi người đòi phải làm việc cam go, kiên trì, không ngừng vì hòa bình, như một bông hoa mong manh cố gắng nở ra giữa những tảng đá của bạo lực. Vì thế, hòa bình đòi phải liên tục quyết liệt khẳng định, nhưng không phải với tinh thần cuồng tín, can đảm nhưng không tự cao, kiên trì một cách khôn ngoan, chống lại bạo lực tàn phá và chọn lựa bình an và hòa giải. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng là một sự dấn thân không biết mệt mỏi, nhất là của những người nắm giữ trọng trách, để nhìn nhận, bảo đảm và tái tạo phẩm giá một cách cụ thể. Phẩm giá của những người anh chị em quá nhiều khi bị quên lãng hoặc cố tình không biết tới. Làm sao để họ có thể cảm thấy mình nắm giữ vai chính trong vận mạng của đất nước? Chúng ta không thể quên rằng, nếu không có những cơ may bình đẳng, thì những hình thức gây hấn và chiến tranh sẽ tìm được môi trường thuận lợi. Trước sau gì nó cũng bùng lên. Khi xã hội, cấp địa phương, quốc gia và thế giới bỏ qua một phần của mình ở ngoài lề, chẳng có chương trình chính trị nào, cũng chẳng có các lực lượng an ninh hoặc cơ quan tình báo nào có thể đảm bảo vô hạn sự yên hạ. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích chính quyền và các thành phần xã hội Mozambique tiếp tục công trình củng cố các cơ cấu và các tổ chức cần thiết để không một ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, đặc biệt là giới trẻ, vốn chiếm một phần lớn nhân dân nước này. Đức Thánh Cha nói, những người trẻ không phải chỉ là hy vọng của đất nước, nhưng còn là hiện tại đang gọi hỏi, tìm kiếm và cần tìm ra những con đường xứng đáng, giúp họ phát triển mọi tài năng. Họ là một tiềm năng để gieo vãi và làm tăng trưởng rất nhiều tình trạng xã hội mà mọi người mong ước. Đức Thánh Cha cũng nói đến tương quan giữa hòa bình và việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Ngài nhận xét rằng, Mozambique là một nước được chúc phúc và anh chị em đặc biệt được mời gọi chăm sóc phúc lành này. Việc bảo vệ đất đai cũng là bảo vệ sự sống. Nó phải được quan tâm đặc biệt khi ta thấy có xu hướng bóc lột và cướp bóc, tàn phá do lòng tham lam, ham hố tích trữ, nhiều khi không do những người cư ngụ tại phần đất này và họ cũng chẳng quan tâm đến công ích của dân tộc anh chị em. Sau bài diễn văn nói trên, Đức Thánh Cha đã giã từ các giới chức chính quyền Mozambique để đi gặp gỡ giới trẻ liên tôn ở sân vận động Massaken. Tin Bogota, Colombia. Đức Hồng Y cao niên nhất thế giới qua đời, thọ 100 tuổi. Đức Hồng Y José de Jesús Pimiento Rodríguez, người Colombia, đã qua đời hôm 3 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 100 tuổi. Đức Hồng Y Pimiento cai quản Tổng giáo phận Manizales trong vòng 21 năm, từ năm 1975 đến năm 1996, giữa thời kỳ khó khăn. Từ năm 1983, cuộc nội chiến có từ hàng chục năm trước đó tại Colombia mang thêm một sắc thái mới, quen gọi là cuộc chiến tranh bẩn thỉu, như một cuộc chiến tranh ma túy và với việc thành lập các nhóm bán quân sự nhắm tiêu diệt các nhóm đối lập ở Colombia. Hồi tháng 2 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Pimiento Rodríguez làm Hồng Y như một dấu chỉ nhìn nhận công trạng của người. Tuy nhiên lúc đó, Đức Tổng giám mục đã 96 tuổi nên không thể đến Roma để nhận mũ Hồng Y. Vì thế, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, sứ thần tòa thánh, đã chủ sự nghi lễ và Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giáo phận thủ đô Bogota của Colombia, đã đội mũ đỏ và trao nhẫn Hồng Y cho Đức Tổng giám mục Pimiento. Cách đây vài ngày, Đức Hồng Y Pimiento bị nhồi máu cơ tim và qua đời tối ngày 3 tháng 9 vừa qua. Với sự qua đi của Đức Hồng Y đoàn hiện nay còn 224 vị, trong đó có 118 Hồng Y cử tri và 96 vị trên 80 tuổi, không kể 13 vị sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Theo niên giám của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pimiento là Hồng Y cao niên nhất trong giáo hội hiện nay. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn phản đối những vụ gia tăng tấn công nhà thờ. Trong bản tin truyền đi hôm 3 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho biết hàng trăm tín hữu Kitô thuộc nhiều hệ phái khác nhau ở Ấn Độ đã biểu tình tại thủ đô New Delhi ngày 31 tháng 8 vừa qua để phản đối sự gia tăng các vụ tấn công các tín hữu và các nơi thờ phượng của Kitô giáo tại nước này. Ông Meenakshi Singh, một người chuyên tranh đấu cho nhân quyền và thuộc nhóm tổ chức biểu tình, nói với hãng tin Asia News rằng các tín hữu Kitô là nạn nhân của bạo lực ở Ấn Độ. Chúng tôi đang tranh đấu cho các quyền căn bản của chúng tôi, như quyền làm việc phụng tự và tự do tôn giáo như mọi công dân khác tại nước này. Vì thế, chúng tôi tham dự cuộc biểu tình này là để phản đối mọi hình thức bạo lực, bách hại, bất công và kỳ thị chống các tín hữu và các thánh đường Kitô giáo. Theo Diễn đàn Liên minh Kitô, trong 6 tháng đầu năm nay đã có 158 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại 23 bang ở Ấn Độ, khiến cho 110 phụ nữ và 89 trẻ em bị thương. Trong số các vụ tấn công ấy, có 130 vụ tấn kích hoặc hăm dọa do những nhóm hung bạo đánh đập các tín hữu Kitô tụ họp trong ôn hòa tại các nhà thờ hoặc phòng cầu nguyện. Điều này có nghĩa là việc thực hành tín ngưỡng đang trở thành lý do bất an trong 90% lãnh thổ Ấn Độ. Ông Meenakshi Singh cho biết, một số nhóm và cá nhân Ấn Độ muốn đòi chúng tôi phải ngưng cầu nguyện trong các nhà thờ của chúng tôi, và họ cáo buộc chúng tôi là chiêu dụ tín đồ hoặc muốn cải đạo người khác. Đây là một lời cáo buộc hoàn toàn gian dối. Quyền đi nhà thờ và cử hành phụng vụ là một quyền được Hiến pháp Ấn Độ bảo đảm. Một số người muốn chia rẽ Ấn Độ trên nền tảng tôn giáo. Đây là điều không thể được và bất công trong một nước dân chủ. Trong cuộc biểu tình tại New Delhi, các tín hữu Kitô đã nêu rõ sự kiện Thủ tướng Narendra Modi vừa mới bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai sau khi đảng BJP, phó ấn giáo của ông thắng cử hồi tháng 5 vừa qua. Và trong nhiệm kỳ của ông, những vụ tố cáo bạo hành chống Kitô hữu gia tăng mạnh vì bầu khí bất bao dung do các giới chính trị khuyến khích và biến thành bạo lực công khai. Các tín hữu Kitô phải đương đầu với làn sóng đe dọa mới từ phía các nhóm ấn giáo cực đoan từ sau khi đảng PJP củng cố quyền hành sau cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm nay. Ông Himanshu Agarwal, một người khác trong ban tổ chức, đã nói với hãng tin Fides rằng, chúng tôi đang tranh đấu cho các quyền của chúng tôi. Tháng 11 tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn để phản đối bạo lực chống tôn giáo. Chính quyền Liên bang Ấn cần ngăn chặn những lời cáo buộc ô nhục chống các tín hữu Kitô. Tin Vatican. Tòa Thánh tăng cường sự hiện diện tại tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Tòa Thánh tăng cường sự hiện diện tại tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, gọi tắt là OAS. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức ông Mark Gerard Miles làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức OAS. Cho đến nay, chức vụ này do Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, kiêm nhiệm. Đức ông Miles, năm nay 52 tuổi, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh cách đây 16 năm, từng phục vụ tại Ecuador và Hungary, rồi làm một tham tán sứ thần phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Đức ông sinh trưởng tại Gibraltar, một dải đất ở bán đảo Tây Ban Nha nhưng thuộc lãnh thổ Anh Quốc. Vì thế, Ngài thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha như tiếng mẹ, và thường làm thông dịch cho Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm của Ngài tại nước ngoài. Tổ chức OAS quy tụ 35 quốc gia Bắc và Nam Mỹ theo đuổi mục đích thăng tiến dân chủ, chiến đấu chống nạn tội phạm, bảo vệ hòa bình và cổ võ tự do mậu dịch. Trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi đầu năm nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cộng tác đa phương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối lời chủ tranh tháng 9 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ tranh tháng 9 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có chủ đề Thánh giá và lòng thương xót được tiếp tục như sau. Uống chén đắng với Chúa. Sức mạnh của sự giữ vẫn còn hoàn hành trong nhân loại, làm cho bao người quằn quại dưới sức nặng của đau khổ đủ loại, và nhiều người bị lôi cuốn vào con đường tội lỗi, nên nhân loại vẫn còn cần lòng thương xót của Chúa. Do đó, trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, Chúa luôn cần người cộng tác để Chúa có thể tiếp tục thi thố lòng thương xót của người. Đức mẹ đứng bên thánh giá. Người đầu tiên được Chúa mời gọi cộng tác với người thi thố lòng thương xót trong công cuộc cứu chuộc là chính mẹ thánh của người. Một lưỡi đồng sẽ đâm thâu lòng bà. Qua lời tiên tri của ông dạy Simeon, mầu nhiệm thương yêu trong đau khổ đã xuất hiện ngay từ những giây phút đầu của cuộc hành trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-xu. Đối với mẹ Maria, đây là một tiếng huyền nhiệm, một lời mời gọi kín đáo tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc qua đau khổ của Chúa. Mẹ Maria đã ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng, mẹ đã hiểu và đã chấp nhận với tất cả tâm hồn, đồng hành và cộng tác với Chúa Giê-xu trong sứ mệnh cứu chuộc của người theo chân người lên tận núi Sọ. Đứng bên thánh giá có mẹ người. Đứng bên thánh giá trong thinh lặng không có một lời than van hay ta thán, diễn tả thái độ quả cảm phi thường của tình yêu, hiệp thông với Chúa Giê-xu trong tâm tình tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Tâm tình dâng hiến, tin tưởng và phó thác. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Tâm tình yêu thương đối với môn đệ Gioan là hình ảnh của giáo hội, ngay cả trong giây phút đau đớn cùng cực. Thưa bà, đây là con của bà, đây là mẹ của anh. Sự tham dự của Đức Mẹ và tình yêu thương xót của Chúa Giê-xu không chỉ giới hạn trong hoàn cảnh khổ đau bên thánh giá, mà đã trải dài suốt hành trình của cuộc đời trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc sống. Chẳng hạn, việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabel để chia sẻ và trợ giúp bà, hay việc Đức Mẹ bầu cử cho đôi tân hôn tại Cana. Cả anh nữa, hãy vào làm vườn nho cho tôi. Lời mời gọi hai môn đệ Giacôbê và Gioan uống chén đắng của Chúa vẫn còn lặp lại cho các môn đệ của người trong mọi thời đại, và ngày nay vẫn cần có các môn đệ biết lặp lại lời Thánh Paulo đã nói năm xưa. Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Nhưng bầu khí văn hóa xã hội hôm nay đi ngược lại sứ điệp nền tảng của con đường cứu độ của Chúa. Trong quá khứ, xem ra người ta dễ dàng chấp nhận hy sinh và ít sợ đau khổ, nhưng theo tâm lý và văn hóa ngày nay, người ta chạy trốn hy sinh và tìm cách loại bỏ đau khổ. Người ta chế ra bao thứ thuốc an thần và tạo ra bao nhiêu tiện nghi dễ dãi cho cuộc sống. Trong tâm thức đó, người ta lấy thoải mái và hạnh phúc theo nghĩa thỏa mãn làm tiêu chuẩn. Những hoàn cảnh sống gây khó khăn bị coi là vô nhân đạo. Trong tâm thức này, người ta nhìn cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu như một chuyện xấu xa, vô bổ, và tệ hơn nữa, còn coi như vô nhân đạo. Thái độ của thế giới hôm nay xem ra không khác gì thái độ của thế giới mà Thánh Paulo nói trong thư của Ngài gửi cộng đoàn Corinto. Nên các môn đệ của Chúa ngày hôm nay cũng cần lặp lại lời của Thánh Phaolô. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiên dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy là chính Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta phải cảm nhận trong chúng ta sự đau đớn của người khác một cách tích cực, để làm cho phát sinh tự tin mừng, hương thơm ngọt ngào của lòng nhân từ thương xót và lòng can đảm hy vọng. Nếu chúng ta tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với tất cả những ai đau khổ cũng như những người tội lỗi, chúng ta, như những linh mục tu sĩ, phải biết ghé vai vác thánh giá chung với họ, với lòng tin tưởng hy vọng vào Chúa sống lại và sự tái sinh của loài người. Trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, nhiều người trong chúng ta không phải gánh chịu những đau khổ ê chề, nhưng chỉ là những khó khăn chung của mọi người. Trong hoàn cảnh này, tôi xin đề nghị một số tâm tình của lòng thương xót như sau. Cảm được trong lòng mình nỗi thống khổ của những người đau khổ, nhất là những người tội lỗi, coi nỗi đau khổ của họ như là của chính mình. Trong cuốn sách Khi Hơi Thở Hóa Tinh Không, mà tác giả là một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng, không phải chỉ vì ông tài giỏi, nhưng còn vì ông có lòng thương người, đã diễn tả tâm niệm sống của ông như sau. Hãy ôm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào lòng. Sống cảm thông trong bình an với những sai lỗi và sự bất toàn của thai nhân là những con người bất toàn và tội lỗi. Nhiều người biết những lỗi phạm của mình, nhưng không có khả năng thay đổi. Lúc đó, sự cảm thông, đón nhận của một tấm lòng thương xót bao dung sẽ là sức mạnh giúp cho họ trỗi dậy. Chấp nhận đau khổ để đền tội thay cho những lỗi lầm của người khác. Đây chính là điều mà Đức Mẹ đã xin em Bernadette tại Lộc Đức. Mẹ hứa cho con được hạnh phúc, nhưng ở đời sau, ở đời này, con có chấp nhận chịu đau khổ để đền tội cho các kẻ có tội và xin cho họ ơn ăn năn trở lại không? Để kết thúc bài chia sẻ này, tôi muốn bày tỏ lòng mong ước được thấy tất cả các linh mục và tu sĩ của giáo phận cùng nhau hăm hở đáp lời mời gọi trở nên chứng nhân và sứ giả lòng thương xót của Chúa, để làm cho hạt giống thương xót nảy mầm trong lòng mọi thành phần của giáo phận. Nhờ đó, giáo phận chúng ta sẽ tiến thêm một bước trong hành trình trở thành thánh địa lòng thương xót. Xin Đức Mẹ là đấng đã đáp lời mời gọi của Chúa, âm thầm cộng tác với người trong công trình cứu chuộc loài người, hướng dẫn chúng ta biết kêu cầu lòng thương xót của Chúa cho chúng ta và cho đoàn dân thánh của Chúa, cũng như cho toàn thế giới. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta bàn sơ lược về những nét căn bản của Hội Thánh. Hội Thánh là dân của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn và lập thành một cộng đoàn. Nhờ đó mọi người có thể được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta cũng đã nói về Hội Thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa vô hình, vừa thánh thiện vì có Đức Giêsu là đầu, nhưng cũng mang đầy thương tích tội lỗi vì có chúng ta, những con người là thân thể. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về Hội Thánh như là cộng đoàn dân Thiên Chúa. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là,
Vậy dân Thiên Chúa có những đặc tính nào? Hay nhờ đâu chúng ta có thể nhận biết được đâu là dân Thiên Chúa? Dân Thiên Chúa có Chúa Cha là đấng thiết lập, có Đức Giêsu Kitô là đấng lãnh đạo, và có Chúa Thánh Thần là nguồn lực sức mạnh. Bí tích rửa tội là cửa dẫn đưa chúng ta vào dân Thiên Chúa. Phẩm giá của dân này là sự tự do của người con cái. Luật của dân Thiên Chúa là luật tình yêu. Khi dân Thiên Chúa trung thành với thủ lãnh của mình và ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa, họ sẽ thay đổi được cả thế giới. Nói một cách khác, trong số các dân tộc trên trái đất, có một dân mà không giống bất cứ dân tộc nào khác. Dân ấy không thần phục ai trừ một mình Thiên Chúa. Dân ấy như muối làm cho thực phẩm có vị ngon, như men thấm nhuần vào tất cả, và là ánh sáng xóa tan bóng tối. Ai thuộc về dân của Thiên Chúa phải biết rằng họ có thể và phải công khai phản đối những người từ chối Thiên Chúa và khinh rẻ giới luật của Ngài. Vì vậy, trong sự tự do của con cái Thiên Chúa, họ không sợ gì hết, dù có phải chết đi nữa. Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi giáo đoàn Philippe đã nói như sau: anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế giới gian tà xa đoạn. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Vậy khi nói hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, điều đó có nghĩa là gì? Như chúng ta đã nói ở trong bài trước, hội thánh có Chúa Kitô là đầu và chúng ta là các chi thể trong thân thể mầu nhiệm là hội thánh. Nhờ bí tích rửa tội và thánh thể, chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô trong một mối liên kết không thể tách rời. Sự liên kết này mạnh mẽ và bền chặt như là đầu nối liền với các chi thể trong một thân thể vậy. Vậy khi chúng ta nói hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô, điều ấy có nghĩa gì? Trong Kinh Thánh, hội thánh được ví như là hiền thê của Chúa Kitô. Điều đó có ý muốn nói rằng Đức Kitô yêu thương hội thánh như chàng rể yêu thương cô dâu, như người chồng yêu thương người vợ. Nhưng còn hơn nữa, Đức Kitô liên kết với hội thánh bằng một giao ước vĩnh cửu. Người không những đã hiến mình cho hội thánh đến chết, mà còn không ngừng chăm sóc hội thánh như chăm lo cho chính thân thể mình. Chỉ những ai có kinh nghiệm về tình yêu thì mới hiểu yêu là gì, và có thể hiểu được Đức Kitô yêu hội thánh như thế nào. Tất cả chúng ta là hội thánh và là hiền thê của Đức Kitô. Cũng vậy, ngay trong Cựu Ước, Kinh Thánh đã dùng hình ảnh tình yêu của người nam với người nữ để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người. Về phần mình, Đức Kitô hằng mong ước chúng ta đáp trả lại tình yêu của người. Tuy nhiên, có một thực tế là có rất nhiều người đã không đáp lại tình yêu đó và làm cho Đức Kitô vẫn phải tiếp tục trông mong đợi chờ, như người chồng đợi chờ vợ yêu dấu, như người cha mong đợi đứa con trở về nhà. Cũng chính vì vậy, dù cho hội thánh có yếu đuối, tội lỗi hay thế nào chăng nữa, thì Đức Kitô cũng không bao giờ từ bỏ hội thánh là thân thể của người. Thế còn khi nói rằng hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có ý muốn nói điều gì? Vì Chúa Thánh Thần hiệp nhất với Đức Kitô trong một bản tính Thiên Chúa duy nhất. Chính vì vậy, nếu hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, thì một cách nào đó hội thánh cũng là thân thể của Chúa Thánh Thần. Đó là lý do chúng ta nói hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cũng chính vì vậy, Chúa Thánh Thần hiện diện giữa lòng thế giới nơi hội thánh và qua hội thánh. Ngày xưa dân Israel đã tôn thờ Thiên Chúa trong một ngôi đền thờ ở Jerusalem. Đền thờ đó nay không còn nữa, nhưng chính Đức Giêsu đã nói, đã đến thời người ta không còn tôn thờ Thiên Chúa trên núi này hay núi kia nữa, nhưng trong Thánh Thần và chân lý. Vậy, khi Đức Kitô thiết lập hội thánh, và hội thánh ấy cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thì ta thấy lời của Đức Giêsu hoàn toàn ứng nghiệm và được thực hiện hóa nơi chính hội thánh. Hội thánh của Chúa Kitô không bị trói buộc vào một nơi nào rõ rệt, không lệ thuộc vào không gian và thời gian hay bất cứ nền văn hóa dân tộc nào. Quả thật, như Đức Giêsu đã nói, ở đâu có hai hay ba người tập họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Đó chính là hội thánh. Vì hội thánh có sự sống từ Chúa Thánh Thần ban cho, nên hội thánh sẽ bền vững, vĩnh viễn. Cũng như Đức Kitô hiện diện trong hội thánh qua lời của người và qua các bí tích, thì Chúa Thánh Thần cũng hiện diện ở đó cùng với Đức Kitô để nâng đỡ hội thánh là đền thờ của người. Chính Chúa Thánh Thần cũng sống trong lòng người tin và Ngài hướng dẫn họ khi họ cầu nguyện, đồng thời đổ tràn đầy ân huệ của người trong lòng họ. Chính vì vậy, giáo hội vẫn tin tưởng và khẳng định rằng những ai tin cậy vào Chúa Thánh Thần vẫn có thể thực hiện được các phép lạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về hội thánh của Chúa Kitô. Trước hết, hội thánh được thiết lập như là dân của Thiên Chúa. Hội thánh được ví như là thân thể mầu nhiệm và là hiền thê của Chúa Kitô. Hội thánh cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần hằng luôn nâng đỡ, chở che, hướng dẫn. Trong những bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các đặc tính của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đang thực hiện tông du tại các nước Phi Châu là Mozambique, Madagascar và Maurice. Do vậy, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ chính quyền, các đại diện tầng lớp xã hội và ngoại giao đoàn tại thủ đô Mozambique sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua. Trong diễn văn đáp từ, sau lời chào mừng chính thức của Tổng thống Mozambique, ông Felix Jacinto Nyusi, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi củng cố các cơ cấu hòa bình, thăng tiến hòa giải đất nước, tạo những cơ may bình đẳng cho mọi người, để không ai cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong diễn văn đầu tiên tại nước này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống đã mời Ngài viếng thăm, và Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi, liên đới với tất cả các nạn nhân trong hai trận cuồng phong Idai và Kenneth hồi tháng 3 và tháng 4 năm nay tại Mozambique, làm cho 600 người chết và tàn phá hàng trăm ngàn hecta đất đai canh tác, hơn 73.000 người phải tản cư. Hậu quả của các thiên tai này còn tiếp tục đè nặng trên bao nhiêu gia đình, đặc biệt tại những nơi công trình tái thiết chưa thể bắt đầu và đòi phải được quan tâm đặc biệt. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì không thể đích thân đến gặp gỡ các nạn nhân ấy, nhưng Ngài mong ước rằng các nạn nhân biết rõ Ngài chia sẻ những lo âu và đau khổ của họ và sự dấn thân của cộng đồng công giáo trong việc đương đầu với tình trạng cam go này. Hòa bình cho Mozambique. Phần lớn diễn văn của Đức Thánh Cha đề cập đến đề tài hòa bình mà Mozambique đang cần hơn bao giờ hết, và những hạt giống hy vọng nảy sinh từ hiệp định hòa bình mới được ký kết mang lại niềm tin thác, không chấp nhận cách thức viết lịch sử là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nhưng là khả năng nhìn nhận nhau như anh chị em, con của cùng một đất nước, và là những người cùng quản lý vận mệnh chung của mình. Đức Thánh Cha nói, hãy có can đảm hòa bình, một lòng can đảm có chất lượng cao, không phải thứ can đảm có sức mạnh xấu xa và bạo lực, nhưng là lòng can đảm được thể hiện trong sự tìm kiếm không biết mệt mỏi đối với công ích. Đức Thánh Cha nhắc lại bao nhiêu đau thương, tang tóc, sầu muộn mà nhân dân đã từng trải qua, nhưng Ngài nói, Anh chị em đã không muốn để cho tiêu chuẩn điều hành các tương quan giữa con người với nhau là sự trả thù hoặc đàn áp, cũng chẳng để cho oán ghét và bạo lực có tiếng nói cuối cùng. Xây dựng hòa bình là sứ mạng của mọi người. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, trong bao nhiêu năm qua, anh chị em đã nghiệm thấy việc tìm kiếm hòa bình lâu bền, sứ vụ của tất cả mọi người, đòi phải làm việc cam go, kiên trì, không ngừng. Vì hòa bình như một bông hoa mong manh, cố gắng nở ra giữa những tảng đá của bạo lực. Vì thế, hòa bình đòi phải liên tục quyết liệt khẳng định, nhưng không phải với tinh thần cuồng tín, can đảm nhưng không tự cao, kiên trì một cách khôn ngoan, chống lại bạo lực tàn phá, và chọn lựa an bình và hòa giải. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng là một sự dấn thân không biết mệt mỏi, nhất là của những người nắm giữ trọng trách để nhìn nhận, bảo đảm và tái tạo phẩm giá một cách cụ thể, phẩm giá của những anh chị em quá nhiều khi bị quên lãng hay cố tình không biết tới. Làm sao để họ có thể cảm thấy mình đang nắm giữ vai trò chính trong vận mạng của đất nước? Chúng ta không thể quên rằng, nếu không có những cơ may bình đẳng, thì những hình thức gây hấn và chiến tranh sẽ tìm được môi trường thuận lợi, trước sau gì nó cũng bùng lên. Khi xã hội, cấp địa phương, quốc gia và thế giới bỏ qua một phần của mình ở ngoài lề, chẳng có chương trình chính trị nào, cũng chẳng có các lực lượng an ninh hoặc cơ quan tình báo nào có thể bảo đảm vô hạn sự yên hèn. Củng cố các cơ cấu giúp mọi thành phần tham gia. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích chính quyền và các thành phần xã hội Mozambique tiếp tục công trình, củng cố các cơ cấu và các tổ chức cần thiết để không một ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, đặc biệt là giới trẻ, vốn chiếm một phần lớn nhân dân nước này. Ngài nói, những người trẻ không phải chỉ là hy vọng của đất nước này, nhưng còn là hiện tại đang gọi hỏi và tìm kiếm, và cần tìm ra những con đường xứng đáng giúp họ phát triển mọi tài năng. Họ là một tiềm năng để gieo vãi và làm tăng trưởng rất nhiều tình trạng xã hội mà mọi người mong ước. Trách nhiệm chăm sóc môi trường. Đức Thánh Cha cũng nói đến tương quan giữa hòa bình và việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Ngài nhận xét rằng, Mozambique là một đất nước được chúc phúc, và anh chị em đặc biệt được mời gọi chăm sóc phúc lành này. Việc bảo vệ đất đai cũng là bảo vệ sự sống. Nó phải được quan tâm đặc biệt khi chúng ta thấy có xu hướng bóc lột và cướp bóc tàn phá do lòng tham lam, hàm hố tích trữ, nhiều khi không do những người cư ngụ tại phần đất này và họ cũng chẳng quan tâm đến công ích của dân tộc anh chị em. Một nền văn hóa hòa bình bao hàm một sự phát triển sản xuất dài hạn và bao gồm mọi người. Trong đó, mỗi người dân Mozambique có thể cảm thấy đất nước này là của mình, và trong đó, họ có thể thiết lập những quan hệ huynh đệ và ngay chính với người láng giềng và tất cả những gì chung quanh họ. Sau bài diễn văn nói trên, Đức Thánh Cha từ biệt các giới chức chính quyền Mozambique để đi gặp gỡ giới trẻ liên tôn ở sân vận động Maracanã. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Có một thanh niên nọ đến gõ cửa một dòng tu nổi tiếng trong thành phố và xin được đi tu. Anh tự giới thiệu, hiện anh là giám đốc thành đạt của một công ty tài chánh có số cổ phần khá lớn. Anh luôn cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, nên muốn tìm một hướng sống có ý nghĩa. Vị tu viện trưởng nhìn người thanh niên và nói với vẻ cảm thông. Này người bạn trẻ, tôi không hứa sẽ cho anh một cuộc sống lý tưởng giàu sang, nhưng tôi sẽ cùng anh tìm kiếm giá trị đích thực của cuộc đời theo ý muốn của Chúa. Hôm sau, một thanh niên khác cũng đến gõ cửa tu viện. Anh là một người vừa bị tán gia bại sản, đang muốn tìm một chỗ an toàn để trốn nợ. Vị tu viện trưởng cũng trả lời cùng một câu như trước. Quý vị và các bạn thân mến, xưa kia, Nguyễn Bình Khiêm từng ước mong một cuộc sống ẩn dật để lánh sự đời ô trọc. Ông chỉ vui với thú điền viên, thưởng trăng sao mây gió và ngâm nga vần thơ nhỏ. Một mai một cúp một cần câu, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến trốn lao sao. Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Theo Chúa không phải là trốn tránh cuộc đời, nhưng là mang lấy cuộc đời và sống cho có ý nghĩa. Trong Tin Mừng có kể lại chuyện một người đến xin đi theo Chúa Giêsu. Người nhìn anh với vẻ cảm thông và nói, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Là con người, ai cũng mong có một chỗ tựa đầu êm ái. Đó có thể là một con người, hay tiền bạc, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, tài năng, sự nổi tiếng. Chỗ tựa đầu cũng có thể là mái ấm gia đình, là chữ hiếu với cha mẹ phải chu toàn, là những mối quan hệ bạn hữu, là sự thành công được mọi người ca tụng, sự thánh thiện được mọi người ngưỡng mộ. Đó là những thứ rào cản níu kéo khiến đôi chân ta ngại ngùng tiến bước, tâm hồn ta sợ phải hy sinh mất mát. Ta tiếp tục che chắn lỗi phạm, gom góp, tìm kiếm những thứ không thuộc về Thiên Chúa. Ta không dễ dàng từ bỏ những gì là thân quen để chuốc lấy những rủi ro bất trắc. Vì thế, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải từ bỏ dứt khoát để chọn thánh ý Chúa là chỗ tựa đầu chắc chắn. Chỗ tựa đầu của Chúa Giêsu là thánh ý Chúa Cha, người không làm bất cứ điều gì ngoài kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Chúa Giêsu không phủ nhận tình cảm và trách nhiệm phải có đối với cha mẹ và gia đình, nhưng người muốn chúng ta vượt lên tất cả và dành ưu tiên cho việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn những khả năng đáng kinh ngạc, nhưng vì ích kỷ, vì yếu đuối hay một sự ràng buộc nào đó, khiến chúng ta không dám rời xa những điều quen thuộc mà vươn lên. hãy can đảm phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi, để ta được giải thoát và bay lên một cách huy hoàng. Chúng ta thích một cuộc sống ổn định, an nhàn thoải mái trong những tiện nghi vật chất, mà quên đi những giá trị thiêng liêng. Chúng ta dễ bị cuốn hút vào sự hưởng thụ tầm thường của cá nhân, của những tham vọng ngông cuồng hẹp hòi ích kỷ. Chỉ khi nào chúng ta từ bỏ được cái tôi ích kỷ, biết đưa bàn tay giúp đỡ người xung quanh, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, với cộng đồng nhân loại, lúc đó chúng ta mới thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Theo Chúa là chấp nhận cuộc sống nghèo hèn khiêm nhường, là đi ngược dòng và có thể gặp những gian nan thử thách. Theo Chúa là chấp nhận cả những đắng cay và thất bại. Đường về nước trời là con đường hẹp và nhiều thử thách gian nan. Theo Chúa là phải dứt khoát với những ràng buộc của thế gian, để ra đi tung reo tin mừng. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc nước trời. Có kho tàng nào đáng giá hơn Thiên Chúa? Có của cải nào bền vững hơn nước trời? Ước gì chúng ta biết thẩm định lại những giá trị khi phải chọn lựa, biết can đảm từ bỏ những thứ chóng qua hư nát, để tiến bước theo Chúa và tìm thấy kho tàng đích thực bền vững. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ địa vị làm con Thiên Chúa để sinh xuống trần gian cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự ràng buộc của thế gian, biết mở lòng đón nhận thánh ý Chúa để được hưởng trọn niềm hạnh phúc nước trời. Amen.
Con đây khi chi tự do với xác thân ngài cho, con xin dâng ngài, con không mong gì, do con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài, ngài dìu con đi. Bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy, tình ngài yêu con mai rạc rào như con sông vô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương, say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương, một niềm vui thiên đường. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, chỉ tự do với xác thân ngài cho.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.